Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiểu đường là một căn bệnh mà quý vị nghe càng ngày càng phổ biến và nó rất sức là nguy hại vì nó tàn phá sức khỏe cũng như tuổi thọ của con người về mọi mặt. Người ta nghe nói bệnh nhân tiểu đường từ bị mù mắt cho tới bị cưa chân, nhưng mà nguy hiểm hơn nữa là các căn bệnh này nó có cái tầm hủy hoại khôn lường đối với các cơ quan bộ phận bên trong cơ thể của mình, mà một trong những bộ phận liên quan trực tiếp tới đường nước tiểu đó chính là thận. Thận tàn phá như tiểu đường tàn phá thận tới mức như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn bác sĩ Khanh dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn Trà My, xin cảm ơn các quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ, ngày hôm nay mình nói về căn bệnh tiểu đường và cái mức tàn phá, hủy hoại của nó đối với cơ quan bộ phận bên trong cơ thể, mà cơ quan mà liên hệ trực tiếp đầu tiên đó chính là thận. Trước khi tìm hiểu là thận bị tàn phá như thế nào với bệnh nhân bị tiểu đường đó bác sĩ, thì xin bác sĩ cho quý khán thính giả được tìm hiểu sơ quát chức năng của thận như thế nào trong cơ thể của mình.
Dạ vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị thính giả, cái chức năng của thận là cái gì? Thưa quý vị, chức năng của thận là cái chất thận của mình á, nó có cái nhiệm vụ để nó lọc các chất thải, cái khi các tế bào của quý vị khi xài chất bổ trong máu thì nó sẽ có cái chất nó thải nó phải ra. Thì cái thận nó có mục đích là nó tống những cái chất độc ở trong người nó ra khỏi cơ thể của mình. Những chất độc giống như là ammonia hay là các loại uric acid, đó là cái chất độc thông thường thận nó hay được tẩy ra khỏi cơ thể của mình. Đồng thời cái thận chức năng của nó là nó điều hành những cái chất muối ở trong máu của quý vị, ví dụ như là muối sodium, muối kali hay là các loại canxi trong người nó phải có cái sự điều hành đó. Và đồng thời chức năng của thận là nó sẽ điều hòa nước ở trong người. Ví dụ quý vị uống nước vô.
Vì hiện bây giờ không nghe tín hiệu của bác sĩ Bảo Khanh, à, có ngắt quãng đường
Hành
dây
tiếp.
âm thanh. Xin mời bác sĩ.
Đó thì cái thận nó có cái cho cái nước nó cân bằng trong cơ thể của quý vị và nó cũng có điều hành đến vấn đề cái tăng sông bão huyết của quý vị nữa. Đó là cái chức năng của thận, thưa Trà My, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, mình nói về chức năng của thận để mình liên hệ cái việc mà bệnh tiểu đường nó hại thận như thế nào đó, thì nó có căn bệnh
Vâng.
được đặt tên rõ ràng là bệnh thận do tiểu đường gây ra. Dạ, thưa bác sĩ, định nghĩa về bệnh này như thế nào?
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì mình nói nôm na trong cái thận của quý vị đó, nó là cái hệ thống lọc máu. Trong trong cái thận của quý vị nó có tới cả triệu cái gọi là nephron, tức là những cái hàn bi nhỏ nhỏ chút xíu, nó lọc cái máu qua những cái như cái viên tròn tròn trong cái thận của mình á, biết mình tả làm sao, nhưng mà trong cái thận quý vị có khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi những cái bộ phận lọc máu trong cái thận của quý vị. Thì cái đó là nó là trực tiếp liên quan đến cái mạch máu nhỏ chút xíu tí teo như sợi tơ, thưa quý vị. Thì cái tiểu đường á là qua thời gian nó sẽ phá đi cái mạch máu nhỏ đó và nó làm cho cái bộ phận nó hư, thì cái lọc thận quý vị nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều liên quan đến cái tiểu đường, thưa quý vị.
Và thưa bác sĩ, thì những cái yếu tố nào gọi là kích thích thêm hoặc là tăng thêm cái rủi ro phát triển cái bệnh thận do tiểu đường thưa bác sĩ?
Vâng, cái rủi ro của bệnh thận, thưa quý vị, là cái vấn đề của tiểu đường thì quý vị biết rồi, nhưng mà cái rủi ro đó là cái thời gian khi mình càng bị tiểu đường càng lâu qua thời gian thì cái cơ hội của cái đường nó phá đi mạch máu nó sẽ cao hơn. Thì đó là cái rủi ro đầu tiên. Cái thứ hai là quý vị nào mà chẳng may mang bệnh tiểu đường thì nếu mà mình để mất đi cái kiểm soát của cái chỉ số đường của mình, nên quý vị cần phải theo dõi số đường rất là kỹ, nhất là cái đường gọi là A1C, A1C hay là quý vị thử đường mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà đường để đi mất sự kiểm soát và nó cao hơn cái mức mình muốn thì qua thời gian nó sẽ phá cái thận của mình. Và những cái rủi ro khác nữa, thưa quý vị, là nếu quý vị bị cao máu thì cái tăng xông nó trước hết là cái tiểu đường nó cũng phá cái thận, và khi cái thận nó hư nó lại làm nên cái bệnh tăng xông liên quan đến cái thận, thì thêm cái tăng xông đó nữa là cái áp huyết nó cao đó thưa quý vị, thì nó sẽ làm cho cái thận nó bị hư hoại nhanh hơn nữa thưa quý vị.
Và cái tỷ lệ bệnh nhân bị tiểu đường mà bị bệnh thận do tiểu đường cao thấp như thế nào thưa bác sĩ? Ví dụ 10 người bệnh nhân tiểu đường thì bao nhiêu người sẽ bị bệnh thận do tiểu đường?
Dạ, thưa Trà My, thưa quý vị, cái theo cái người mà bị tiểu đường loại 1 á, thì họ tính là khoảng 30% các quý vị đó sẽ đưa tới bệnh thận kinh niên là chronic kidney disease. Còn những người mà bị tiểu đường loại 2 thì thường khoảng cỡ 40% sẽ đưa tới hủy hoại thận liên quan đến cái tiểu đường. Và hiện tại trong nước Mỹ bây giờ họ nói là họ thống kê là khoảng 33 triệu người đang mang bệnh thận mà họ liên quan đến tiểu đường, và cao máu của họ hoàn toàn họ không có biết vì triệu chứng đôi khi nó không có rõ ràng trong thời gian đầu.
Thưa bác sĩ vừa nhắc tới triệu chứng thì Trâm cũng thắc mắc là những cái dấu hiệu nào cho người ta biết rằng là người ta đang bị bệnh thận do tiểu đường. Mình biết là tiểu đường nó liên quan tới thận. Có phải là nước tiểu vàng đậm hơn hay là đi tiểu nhiều hơn hay nước tiểu như thế nào thì sẽ là những cái dấu hiệu cho biết rằng là thận mình đã có vấn đề với bệnh nhân tiểu đường thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, rất tiếc là như mình vừa nói với quý vị đó là hiện tại trong nước Mỹ này là có 33 triệu người đang mang bệnh thận kinh niên trong giai đoạn đầu, họ hoàn toàn không có biết. Tại vì cái lý do là thời gian đầu nó gần như là không có triệu chứng thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà chẳng may nó có đi nữa đi thì những cái thông thường có thể là họ bị, đúng là họ bị vọc bẻ, bắp thịt chân tay khi nó bị co rút, hay là họ bị ngứa da toàn thể. Đó là những cái triệu chứng nho nhỏ, hoặc là như Trà My vừa nói là có thể mình đi tiểu hơi nhiều lần chút xíu. Nhưng mà nó hoàn toàn không có rõ ràng thưa quý vị. Tại vì giai đoạn đầu là nó không có triệu chứng, cho nên bởi vậy đó là cái thống kê là 33 triệu người đang mang bệnh mà không biết mình đang bị bệnh trong nước Mỹ này hiện tại bây giờ.
Như vậy là không có những dấu hiệu để báo sớm cho mình biết là bệnh tiểu đường của mình đang bắt đầu làm hư hại thận. Vậy thì bác sĩ nói là khi có triệu chứng thì nó cũng đã muộn. Thì những cái triệu chứng cho mình biết rằng là thận của mình đã bị tiểu đường phá hủy rồi, đó là những triệu chứng muộn như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Thì mà trước khi mình nói là cái triệu chứng trễ đi thì mình cũng có một cái lối thoát thưa quý vị, là tại vì tuy là mình không có triệu chứng nhưng mà cũng may mắn là mình có những cái phương pháp có thể mình thử máu, thử nước tiểu, thì những cái đó là những cái thử thường xuyên hàng năm chứ không phải là cái gì đặc biệt hết quý vị, thì những cái đó sẽ nói tới là cái thận mình nó đang bắt đầu vô cái giai đoạn và hư giai đoạn đầu. Ví dụ như là cái GFR là cái mức đo số lượng máu đang lọc qua cái thận, thì thử máu căn bản bây giờ máu nào cũng có cái con số đó, nó gọi là GFR. Và khi cứ thử nước tiểu thì cái nước tiểu của mình sẽ thấy cái nước tiểu bình thường ấy, thì nó có một cái gọi là protein, tức là đạm. Nhưng mà nếu mà quý vị thử cái đặc biệt nó gọi là albumin creatinine ratio, thì cái con số đó nó rất là sensitive, nó rất là nhạy. Mình chỉ cần có dưới khoảng có dưới 30 gram milligram của cái protein thì cái nước tiểu đó đã phát hiện được rồi. Nhưng khi mà mình thấy mà nó chỉ có vừa thất thoát qua cái bước khoảng 11 cho tới 30 đó là mình biết là bắt đầu có vấn đề của cái thận, thì như vậy mình sẽ có thể mình theo dõi kỹ càng hơn thưa quý vị, để mà không tới cái giai đoạn chót về sau thưa quý vị.
Như vậy là không có dấu hiệu báo sớm cho biết là thận đang bị hư vì tiểu đường, nhưng mà cũng có các cái biện pháp để mà mình tầm soát, tức là mình thăm chừng mỗi năm, mình thử máu, mình thử nước tiểu để xem coi sức khỏe của thận mình ra sao. Nhất là mình đã có bị tiểu đường rồi thì mình có thể thăm dò hàng năm như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài cái việc thăm dò, có nhiều người không có đủ điều kiện để thăm dò thường xuyên, thì những cái dấu hiệu nào muộn để cho biết rằng thận đã bị hư vì tiểu đường, thì những dấu hiệu lúc mà nó bị hư rồi nó sẽ báo hiệu cho mình ra bên ngoài qua những cái hình thức như thế nào?
Dạ vâng, thưa Ngọc Khách, mình thưa Trà My, cái dấu hiệu mình hơi buồn cười chút xíu, tại vì mình nhớ hồi mà mới lần đầu tiên đi làm ở trong cộng đồng Việt Nam, thì thưa quý vị, thì mình sự thật là mình trưởng thành ở nước Mỹ này, rồi hồi qua Mỹ cũng sớm, cho nên là cũng không có sống ở Việt Nam. Cho nên là mình có một cô bệnh nhân, cô tới, cái cô bảo bác sĩ ơi, tôi bị tiểu đường rồi. Cái hỏi, ủa sao cô biết cô bị tiểu đường? Thế cô bảo là ô dễ lắm, tôi ra ngoài sân tôi tiểu á, cái kiến nó tới là biết tiểu đường. Cái mình cũng thấy lạ mà ai ra sân đi tiểu. Nhưng mà thôi, mình quên cái chuyện đó đi. Nhưng mà mình cứ rất là ngạc nhiên. Thì lúc mình mới về, mình mới ôn lại bài vở sách thì mình cô nói cũng rất là đúng, tại vì ngày xưa là người ta tìm bệnh tiểu đường là vô tình đi ra ngoài tiểu thế kiến nó tới. Thì mình kể câu chuyện đó là cho quý vị biết là đó là những cái giai đoạn mà nó đã advance, nó đã đi xa rồi. Thì nếu mà nói về thẳng về cái về thận á, thì khi mình đi tiểu thì cái chất đạm nó thất thoát ra cái đường tiểu của mình rất là nhiều, thì nó gọi là protein. Thì khi quý vị tiểu xuống á, thì cái nó tạo cái độ bọt rất là nhiều, như là protein thì nó bọt nó bong bóng, nó lên nước tiểu rất là nhiều. Thưa quý vị, đó là một cái dấu hiệu là quý vị có thể thấy được trong cái nước tiểu của mình. Đấy.
À, tiểu đường có nghĩa là trong trong cái nước tiểu của mình cái lượng đường nó quá cao phải không thầy sĩ, cho nên khi mình thải ra ngoài đó thì nó có cái lượng đường như vậy, cho nên là kiến bương là một cái dấu hiệu cho thấy tiểu đường, là một cái chuyện nôm na dân gian trước này ta cũng biết. Nhưng mà khi mà tiểu đường mà đã hư thận hay chưa thì cái lúc đó cái nước tiểu nó sẽ có bọt rất nhiều, thì cái đó là một cái dấu hiệu trễ là cho thấy là lúc này thận đã bị hư rồi đấy phải không ạ?
Là chính xác như vậy đó.
Điều gì sẽ xảy ra, bệnh nhân tiểu đường họ sẽ thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi mà bệnh tiểu đường của tôi nó hại tới cái thận của tôi đó, nó tác động tới cái thận của tôi thì tôi sẽ phải đón chờ những gì?
Thưa quý vị, khi mà cái thận mà nó bị suy, thưa quý vị, thì nó chia ra là 5 cấp: cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Cấp 1 tức là bị mới bắt đầu, thì quý vị tưởng tượng tới cấp 5 là giai đoạn chót, và sau đó đó thì nó gọi là end-stage renal disease, tức là hết mức rồi. Thì cái những cái mà mình nói với quý vị hồi nãy là những cái hàng triệu cái bộ phận mà lọc máu trong cái thận của mình á, nó bị hủy hoại đi gần như là gần hết. Cho nên tới lúc đó là tất cả những chất độc tố trong cơ thể quý vị không thoát ra được. Khi mà nó không thoát ra được cái cơ thể của mình qua đường tiểu đó, thì coi là chất độc nó nằm ở trong người. Thì mình nhắc với quý vị hồi nãy, chất độc đầu tiên là cái chất khi mà quý vị ăn uống chất như là chất đạm, chất thịt đi, là chất protein á, thì cái thận, cái gan của quý vị nó sẽ chuyển hóa thành một cái chất khác. Thì cuối cùng cái chất đó nó sẽ biến thành cái chất ammoniac. Thì cái ammoniac trong máu quý vị đó, nó sẽ lên đầu quý vị sẽ cảm thấy rất là hoang mang, người sẽ rất là mệt mỏi và bị không có rõ ràng cái suy nghĩ của mình. Thêm một cái nữa đó là cái thận của quý vị đó, nó cũng có một cái bộ phận là nó điều hành cái hormone trong cơ thể. Một cái hormone đó đó là nó rất là quan trọng để nó kích thích cái tùy của quý vị để sản xuất máu. Cho nên khi mà tất cả quý vị nào không có ngoại lệ, là khi mà thận nó suy đi thì họ sẽ bị thiếu máu. Cái số hồng cầu nó xuống rất là thấp, cho nên đa số các quý vị nào mà đã tới giai đoạn lọc máu rồi đó, thì họ người nó rất là mệt vì không có máu, mà khi mà thiếu máu thì không có oxy lên đầu, thì bắp thịt cơ thể quý vị cũng rất là mệt mỏi vì không có máu đầy đủ trong cơ thể của quý vị. Và thêm nữa là những cái bắp thịt của quý vị, tại vì những cái chất muối, chất potassium, chất magnesium, chất phosphorus, tất cả nó đều ảnh hưởng tới cái xương của quý vị. Cho nên quý vị nào mà bị tới cái giai đoạn mà phải lọc máu rồi, hay là nó hủy hoại cái thận quá nhiều rồi đó, thì cái xương của quý vị từ từ nó bị loãng đi, tại vì cái bộ hệ thống canxi nó bị trục trặc. Cho nên ai mà bị lọc thận hay là yếu thận kinh niên đó, thì họ sẽ bị bệnh rỗng xương nữa. Đó là một cái vấn đề liên quan đến bệnh thận, là cái rỗng xương. Thưa quý vị, đó là sơ sơ là vài cái, là thiếu máu nè, rỗng xương nè, người mệt mỏi, chất độc trong máu nó tăng lên, và da của quý vị thì sẽ rất là ngứa, tại vì những cái chất một cái hormone liên quan tới cái ngứa da là cái PTH, là parathyroid hormone. Thì cái hormone nó tăng thêm cơ thể của quý vị đó, da rẻ nó rất là ngứa. Rồi nếu mà nguy hiểm hơn thì quý vị, tại vì nó có thể đưa tới nguy hiểm đến tính mạng, là tại vì cái chất potassium trong máu là gọi là muối kali đó, nó sẽ tăng lên và tác động tới trái tim, thì tim quý vị sẽ bị đánh thất nhịp và đưa tới bệnh tim và suy tim và đau tim nữa, thưa quý vị.
Tức là từ tiểu đường phá qua cái thận rồi phá qua tim nữa rồi chưa kể là gan nữa. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy là cái sự nguy hại là khôn lường, nhưng mà hồi nãy bác sĩ có liệt kê là nó có 5 cái bước năm cái giai đoạn khi mà một khi mà thận bị hư do tiểu đường thì có qua năm giai đoạn. Thì giai đoạn chót nhất là bác sĩ nói là nó khủng khiếp nhất, là nó có thể hại tới tim hoặc là nó có thể phải tới lọc thận, thay thận. Thì những cái bước đó là cuối cùng rồi, nhưng mà những cái bước đầu tiên 1 2 3 4 đó thì cái mức độ nó nặng nhẹ ra sao cũng xin bác sĩ giải thích sơ qua để con khán giả được hiểu rõ hơn.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì cái cấp cấp 1 đó, tại vì khi mà quý vị thử máu đó thì nó ra cái con số gọi là GFR. Thì trước hết đó, cái GFR đó là cái mức mà họ đo cái tốc độ máu nó lọc qua những cái bộ phận lọc máu đó là bao nhiêu ml trong 1 phút, tùy theo cái cơ thể quý vị, tùy theo phái nam hay phái nữ. Tại vì quý vị phải hiểu là nam nữ, mà khi mình lớn tuổi, mỗi 1 tuổi đó, cái số bộ phận lọc máu trong cái thận quý vị nó bị giảm đi. Theo thống kê đó là sau 30 tuổi thì những cái bộ phận lọc thận của quý vị vốn là không có bệnh gì hết, quý vị khỏe mạnh bình thường, nhưng mà sau 30 tuổi thì những cái con số mà bộ phận lọc máu trong cái thận của quý vị nó đang suy giảm đi. Và sau 40 tuổi thì họ tính là mỗi 1 năm quý vị mất đi 1% cái số lượng mà bộ phận lọc máu trong cái thận của quý vị. Và tới cái tuổi mà quý vị 70 tuổi và quý vị không có bệnh gì hết nha, 70 tuổi thì quý vị có thể mất đi từ 30 tới 50%. Thì mình ví dụ như là nếu mà cái thận của quý vị có 1 triệu cái bộ phận nephron để mà lọc máu, thì nếu mà quý vị 70 tuổi và nếu mà quý vị theo thống kê mất đi 50% thì có nghĩa là quý vị còn lại có 500 ngàn cái bộ phận lọc máu thôi. Rồi chưa kể là nếu mà quý vị bị tiểu đường loại 2 thì theo thống kê nếu mà không có giữ gìn tốt thì quý vị có thể mất đi tới tới 40% của cái 50% đó nữa. Thì quý vị có thể nhân lên là cái mức suy thận nó càng suy giảm đi. Thì cứ theo cái con số GFR đó thì họ sẽ tính ra những cái con số, thì khi thử máu nó ra là bao nhiêu thì cái từ từ cái con số nó càng giảm đi, thì có nghĩa là mình đang ở cái mức độ đó. Thì thường thường cái mức độ số 5 á là thường thường mình chỉ còn có 15 tới 29 cái GFR thôi thưa quý vị. Đó là mình sắp sửa xuống cái mức phải đi lọc máu. Đó là cái năm cái tốc độ của năm cái cấp của cái suy thận thưa quý vị. Và thêm một cái nữa là để con nhắc với quý vị là cái này thưa quý vị, mình muốn chia sẻ cái này tại vì cái này cực kỳ là quan trọng, là cái urine albumin creatinine ratio. Đó là một cái thử nghiệm mình vừa nhắc quý vị hồi nãy, đó là cái chất đạm ở trong cái thận của mình. Tại vì khi thử cái nước tiểu đặc biệt đó đó thì họ sẽ khẳng định rõ ràng là nếu mà cái protein là cái chất đạm trong nước tiểu của quý vị mà nó trên 30, 30 là cái mức có thể thấp nhất có thể chấp nhận được, nhưng mà thông thường là 11 trở lên là đã là xấu rồi. Nhưng mà các cái lab thường thường nó cho mình biết cái con số là 30 là bắt đầu là mình biết là chất đạm nó đã thất thoát ra cái nước tiểu quý vị. Thì họ sẽ phối hợp cái GFR là cái lọc máu đó cộng với cái chất đạm trong cái nước tiểu của mình, thì họ sẽ theo cái bảng số đó thì họ sẽ truy ra được là mình nặng nhẹ thêm một cái mức nào nữa thưa quý vị, và cần can thiệp như thế nào. Thưa quý vị nha.
Có hai cái cách để đo đạt cái mức suy thận đó. Thì cái cách mà bác sĩ nói là mình có thể thử máu để mình thấy được cái chỉ số
Vâng.
GFR. Và một cái cách thứ hai nữa là như bác sĩ cũng mới vừa nói qua đó, là người ta xem là cái độ mà thận của mình nó hoạt động, cái chức năng của nó tốt hay xấu, suy giảm hay là bị sụt giảm tới mức mức nào, cộng hai cái chỉ số đặt lại với nhau đó. Nó cũng đo trong nước tiểu luôn phải không bác sĩ?
Dạ
Cũng
vâng,
được.
và nó có một cái bảng số, mình không có cái phương tiện để chia sẻ với vị cái bảng số đó, nhưng mà mình hy vọng là có thể trong tương lai hay là mình có một cái link hay là một cái email mình chia sẻ với quý vị, thì quý vị có thể liên lạc thì mình sẽ chia sẻ với quý vị cái bảng số đó. Nó cũng hoặc là mình sẽ cho quý vị cái link ở trên internet, nó cũng có nhiều, rất là nhiều để cho quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái đó, hoặc quý vị
Khi
hỏi
mình
bác sĩ
tham
của quý vị.
khảo, mình tham
Dạ.
khảo những cái chỉ số đó để mình biết được là cái mức độ nặng nhẹ của bệnh thận của mình do tiểu đường nó tới đâu. Lúc
Dạ
này quý
vâng.
vị đang theo dõi trực tiếp chương trình phát trực tiếp của Đài VOA ở trên Facebook và YouTube. Quý vị ở Việt Nam thì bây giờ là 11:06 tối ngày 19 tháng 4. Trong lúc theo dõi trực tiếp này, quý vị có thắc mắc gì liên quan tới sức khỏe hoặc liên quan trực tiếp tới bệnh tiểu đường chủ đề chính hôm nay, quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Bảo Khanh giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp nhé. Quý vị xem lại sau khi chương trình kết thúc thì không được giải đáp trực tiếp, không được giải đáp tức thời. Thì trong cái lúc mà quý vị đang theo dõi thì là có một cái cơ hội rất là tốt để mình có được gỡ rối tơ lòng, gỡ rối những cái thắc mắc băn khoăn về sức khỏe của mình. Thì quý vị đừng bỏ qua cơ hội đó nha. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hồi nãy giờ mình đang nói về những cái cấp độ thận mà nó bị hủy hoại, bị phá hoại do bệnh tiểu đường gây ra. Mà bệnh tiểu đường thì người ta thấy có type 1, type 2. Thì không biết là bệnh tiểu đường type 1 và type 2 cũng đều bị cái cấp độ phá hoại thận như nhau, hay là type 1 thì có đỡ hơn type 2 hay như thế nào chăng thưa bác sĩ?
Vâng, thưa Jamie, thưa quý vị, thì cái type 2 thì mình thấy nó bị nhiều hơn là cái type 1. Như nói với quý vị lúc đầu tiên đó là cái type 1 là khoảng 30% các quý vị đó sẽ đưa tới bệnh bệnh thận. Còn cái type 2 thì là khoảng 40%. Thì mình cũng không có biết là tại sao thưa quý vị, nhưng mà mình chỉ có suy đoán đó là cái bệnh thận cấp 1 đó thì nó trầm trọng hơn. Vậy vì cái tuyến tỳ tạng của quý vị đó, cái khác biệt của loại 1, loại 2 đó, và cái tuyến tỳ tạng của quý vị là cái tuyến mà nó sản xuất insulin đó. Có nhiều người họ nói nó là cái lá mía, thì nó cũng cùng một thứ thôi thưa quý vị. Thì cái lá mía thì cái đó nó là cái sản xuất ra cái insulin. Thì người loại 1 là hoàn toàn không có insulin, không có, bắt buộc phải có insulin mới sống được, và không insulin thì không có thể sống được. Cho nên là các cái vị đó sẽ được theo dõi kỹ càng hơn, và họ lúc nào cũng phải chuẩn bị và lo lắng sức khỏe của họ. Còn cái người mà loại 2 đó thì thông thường họ sẽ lướt qua được thời gian, cũng không có insulin, họ không cần insulin. Cho nên là nhiều khi họ để tới rất là nặng, họ mới phản ứng với cái tiểu đường của họ. Mình đoán là như vậy thưa quý vị, chứ mình không biết tại sao. Nhưng mà,
Và với cái câu hỏi là bệnh thận do tiểu đường gây ra đó, thì biến chứng tai hại mà tôi phải đón nhận là gì? Thì câu trả lời của giới chuyên môn lúc này, ngoài cái chuyện là phải thay thận, lọc thận, còn gì khác nữa không thưa bác sĩ?
Thưa chị My, có thể chị My hỏi lại, mình không có hiểu câu hỏi lắm.
Cái biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh thận do tiểu đường thưa bác sĩ?
Vâng, cái biến chứng và nguy hiểm nhất tới bệnh thận thưa quý vị là đau tim. Tại vì khi mà cái potassium mà nó lên cao, tại vì cái tim của quý vị nó rất là nhạy cảm với những các loại muối trong máu như là sodium, potassium, calcium, thì khi cái đó mà nó bị rối loạn đó thì tim bị ảnh hưởng rất là cao, cho nên là bị suy tim, là rồi đưa tới bệnh mạch máu, là họ bị stroke và tai biến mạch máu não. Cho nên là tất cả các người bệnh nhân mà bị bệnh thận là nguy cơ rất là lớn, và cho vấn đề tim và mạch máu là cái lớn nhất thưa quý vị.
Không chỉ là suy thận, hư thận, phải thay thận, mà còn có thể có bị nguy cơ bị tim, bị đột quỵ, tai biến mạch não.
Dạ vâng. Tại vì có một cái chất nữa trong cái cơ thể quý vị mà nó muốn tống ra, đó là cái chất gọi là uric acid, mà họ đã chứng minh khi ai mà bị bệnh thận thì uric acid không có ra khỏi cơ thể được, nó bị tích tụ lại ở trong người. Và đó cũng là một cái dấu hiệu, một khi thử máu uric acid thì mình cũng thấy là người bị suy thận uric acid rất là cao. Ngoài ra cái bệnh gout, thì vì đa số quý vị biết cái bệnh gout, hay là Việt Nam hay nói là bệnh gout, nhưng mà cái đó là họ đo cái chỉ số uric acid, nhưng mà cái con số đó cũng rất là cao cho người bệnh thận. Thì cái số đó nó cao á, nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch nữa, và cũng là cái nguy cơ của đau tim và stroke thưa quý vị.
Nhưng mà có phải là bệnh thận do tiểu đường đó là một khi bị rồi thì nó cứ tăng tiến theo thời gian, chứ không dừng lại hoặc là không ở tại chỗ không thưa bác sĩ?
Vâng, thì sự thật ra thì để trả lời quý vị cái câu trả lời đó thì đó cũng là cái tin buồn, là sự thật ra cái tiểu đường, khi đã vướng cái bệnh tiểu đường thì chính xác là từ từ qua thời gian thì nó vẫn phá đi cái bộ phận trong cơ thể quý vị, là cái bộ phận mạch máu liên quan đến cái thận, thì đó là điều đúng. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình quan sát theo dõi thật là kỹ lưỡng cái chất đạm trong đường tiểu quý vị, và cái mức độ lọc máu là cái GFR và cái đường của quý vị, và thêm cái áp huyết nữa, nếu mà bốn cái đó mà quý vị theo dõi được thật là kỹ càng thì quý vị có thể sống rất là khỏe mạnh, và cái bệnh thận mình sẽ tránh được thưa quý vị.
Tức là cũng có thể kiểm soát được, chứ không nhất thiết là hễ một bệnh cái mắc phải cái bệnh tiểu, cái bệnh thận do tiểu đường là nó sẽ từ từ nó trở nặng, nó đi tới cái con đường cuối cùng là giai đoạn 5, là phải thay thận, là phải hư tim vân vân, cũng có thể kiểm soát được. Dạ thì cái cách kiểm soát cũng như điều trị bệnh thận do tiểu đường như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu trong chốc lát nữa đây, sau khi mà chúng tôi giải đáp một số câu hỏi lúc này của quý vị. Quý vị đã có những câu hỏi cho bác sĩ Bảo Khanh rồi thì không để quý vị chờ đợi lâu. Thưa bác sĩ Khanh, khán giả Lan Hương xin hỏi là hôm nào mà ăn ít quá, hạ đường huyết thì bị bủng rủng tay chân, bỏ thuốc không uống có được không thưa bác sĩ?
Vâng thưa, để trả lời câu hỏi thì như thế này, khi mà tay chân bùn rùn, đường huyết xuống thì tất nhiên là cái đó là nếu mà tiếp tục uống thuốc thì có thể đưa tới cái vấn đề là hypoglycemia, tức là đường quá thấp, có thể quý vị sẽ bị xỉu, té ngã, đập đầu hay là lái xe đưa tới tai nạn, thì cái đó là điều không có nên. Cái quan trọng thưa người hỏi đặt câu hỏi là mình nghĩ là cô nên bây giờ thời nay đã có một cái rất là hay, thì không biết là cô ở đâu, nhưng mà cái tân tiến nhất bây giờ mà cũng là thông dụng nhất bây giờ là họ cho nhiều tiểu đường loại 2 nữa, ngày xưa là tiểu đường loại 1 không thôi, là cái continuous glucose monitor, tức là nó có một cái con chip nhỏ chút xíu, quý vị bấm vào dưới cái tay hay để cái bụng tùy theo, thì nó theo dõi cái đường mình 24 trên 24, mỗi 5 phút nó đo một lần, và quý vị được báo cáo thông báo ngay lập tức trong cái điện thoại của quý vị hoặc là trên cái đồng hồ của quý vị, thì quý vị lúc nào cũng biết cái chỉ số đường của mình. Thì cái phân minh bây giờ đó là cái máy đó đó nó sẽ báo động cho quý vị biết là nó dùng AI đó, tức là artificial intelligence, nó theo dõi một thời gian cái đường của quý vị, thì nó đã tính được trước là quý vị sắp sửa đang bị vô cái vực thẳm, là đường sắp sửa xuống rất là nhanh, nó báo cáo cho mình biết trước được rất là sớm, từ khi cả vài tiếng đồng hồ, cho nên đó, quý vị có thể là trong lúc đó có sự chuẩn bị và ăn hoặc điều chỉnh thuốc rất là hay, và đồng thời cái máy đó nó cũng cho quý vị biết là khi nào cái đường mình sắp sửa nó tăng vọt lên, nó báo cáo cho mình biết trước được, thì quý vị cũng có thể chuẩn bị cái miếng ăn của mình hay là cái cách thức mình xài thuốc để mà ngăn ngừa cái vấn đề đó thưa quý vị.
Và bây giờ thì nói tới cái chuyện là điều trị được hay không căn bệnh thận, mà đặc biệt là thận do tiểu đường gây ra đó, thì điều trị bằng phương pháp nào, có những cái hy vọng, có những cái gọi là hứa hẹn nào cho bệnh nhân thận mà do tiểu đường gây ra, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, vâng cái đó là cái tại sao mình muốn nói cái đề tài này ngày hôm nay thưa quý vị, tại vì mình rất là gọi là cảm thấy rất là đắc ý, là tại vì đó có những cái phương pháp, tại vì mình không muốn ai mà phải tới cái giai đoạn mà phải lọc máu hết, tại vì đó là cái việc của mình là mình chưa muốn ngăn ngừa cái vấn đề này thưa quý vị. Thì thứ nhất đó là nó chỉ có hai cái thưa quý vị, thứ nhất là cái tiểu đường và cái cao máu, hai cái này cực kỳ là quan trọng. Thì cái tiểu đường của quý vị đó, thứ nhất để mình phải biết mình đang ở cái mức nào phải đo, thì mình đo cái mình nói cái vị nãy giờ rồi là đo cái GFR là một, đo cái chất đạm trên nước tiểu là hai, chỉ có hai cái đó thôi là quý vị biết là mình đang điều chỉnh được cái đường và cái áp huyết tốt hay là không. Thì bây giờ mình nói về cái đường đi, thì quý vị nào mà bị tiểu đường thì cũng biết là cái tiêu chuẩn căn bản là cái A1C đó ít nhất là nó phải là 6.9 trở xuống là ít nhất, và nếu mà mình 6.5 trở xuống thì tốt hơn. Thì quý vị biết là cái chỉ số bình thường đó là dưới 5.7, tức là 5.6 trở xuống, và một cái con người hoàn toàn bình thường không có bệnh tiểu đường thì nó từ chỉ có 4-5% thôi của cái A1C. Cho nên mình có một số bệnh nhân họ cố gắng ăn uống tập thể thao, kiêng cữ dùng thuốc đầy đủ hết, thì họ có thể họ đi từ 13 14 A1C tới cái mức mà chỉ có 4 5 như người bình thường thôi quý vị. Cái đó là đạt được. Và cái thứ hai là cái tăng xông của quý vị, thì có rất là nhiều lần lúc nào mình cũng chia sẻ với bệnh nhân của mình là cái con số gọi là systolic, không biết tiếng Việt gọi là cái gì, nhưng mà systolic blood pressure là cái số đầu tiên mà quý vị đo đó, thường thường có khoảng là 120 mình hay nói là tốt đó. Thì với người bệnh nhân mà bị cao máu thì phải dưới 140, ít nhất lúc nào phải dưới 140, trung bình là tốt. Nhưng mà nếu mà mình vô được cái mức dưới 130 là tốt hơn. Và nếu quý vị vô được cái mức khoảng 120 trở xuống cho tới khoảng 115 là cái con số rất là tốt. Tại vì khi tăng xông nó xuống nó không có ép cái thận của quý vị làm việc quá nhiều để mà nó bị hư đi những cái bộ phận của cái thận của quý vị. Thì có hai cái đó thôi là quý vị làm được. Xong rồi, hồi nãy mình có nhắc qua cái vị đó là mình thử cái chất đạm. Tại vì và Trà My cũng có hỏi là một cái yếu tố của bệnh về hư thận tiểu đường đó là thời gian. Thì đúng là thời gian nó sẽ có ảnh hưởng tới thận của quý vị, nhưng mà đó, trong cái thời gian đó đó thì mình đo cái chất đạm đó để cho mình biết là mình đang ở cái mức độ nào. Vì bây giờ họ có những cái thuốc, nó gọi trong cái dòng thuốc gọi là SGLT2, thì những cái thuốc này đó nó lại ngăn chặn được cái số đạm nó thất thoát ra khỏi cái thận của quý vị. Và đồng thời có một cái thuốc nữa nó gọi là Kerendia, nó cũng giảm được cái chất đạm của quý vị ra khỏi cái thận của quý vị. Cho nên nó có hai cái thuốc rất là tốt trên thị trường bây giờ để mà ngăn chặn quý vị không có phải đi tới cái giai đoạn số 5 hay là lọc máu, thưa quý vị.
Như vậy mà để nói một cách tóm tắt dễ hiểu, mà để ngừa cái bệnh thận do tiểu đường gây ra đó, thì cái cách một khi mình đã bị tiểu đường rồi thì cái cách để mình thăm chừng, đừng có để cho tiểu đường nó lấn phá cái thận của mình đó, là bằng cách mình kiểm soát lượng đường thường xuyên, kiểm soát cái huyết áp thường xuyên.
Vâng.
Để mà giữ những cái chỉ số lý tưởng như bác sĩ nói là phải dưới những cái chỉ số đó. Và thứ hai nữa là nếu như mà đã bị rồi, bị tiểu đường rồi, thì cũng cần có cái sự can thiệp của thuốc men, là phải uống thuốc thường xuyên để mà giữ cho cái lượng đạm không có thất thoát ra khỏi cái đường tiểu, càng nhiều càng tốt đó, giữ được trong người thì nó sẽ đỡ hư cái trái thận của mình, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa Jamie, là thưa quý vị là đúng. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với quý vị, đôi khi mình nói chuyện với bệnh nhân của mình đó, đôi khi mình nói là đạm đường tiểu, đôi khi mình hỏi lại bệnh nhân là họ có hiểu mình nói gì hay không, thì đôi khi họ nhìn xéo con mắt, họ bảo cũng không hiểu lắm, không biết mình đang nói chuyện gì. Thì vì cái lý do đó, thưa quý vị, mình cũng muốn chia sẻ một cái tư tưởng có thể quý vị hình dung được thôi. Nếu mà quý vị nào mà có bây giờ pha cà phê, cái cà phê phin đó, thì mình cho cà phê vô cái phin, mình đổ nước nóng vô, để mình có cái ly ở dưới, mình sẽ cái tách ở dưới để mình nhận cái cà phê nó nhỏ xuống. Thì nếu mà cái phin đó mà nó tốt, nó không cái những cái lỗ nhỏ nhỏ trong cái phin đó mà nó không có bị rộng, mà nó giãn ra đó, thì cái cà phê nó ra nó rất là trong qua cái tách đó. Còn nếu mà cái phin nó bị hư, cái lỗ nó bị rộng quá, thì quý vị sẽ thấy là khi cái cà phê nó nhỏ xuống á, mình uống với cái tách trà đó, đó, cái ly trà đó đó, nó
lợn cận.
Lợn cận, thì cái đó là tương đương với cái đạm của quý vị đang mất ra trong cái máu của quý vị đó. Thì khi mình nước nó ra nó phải trong veo, nó phải tốt, không có một cái lợn cận gì hết, thưa quý vị.
Cái đạm trong máu nó thất thoát qua đường nước tiểu đó, đó thành ra là khi quý vị tiểu ra, cái lượng đạm nó ra khỏi nước tiểu như vậy thì là nó cũng là một cái chỉ số rất là đáng báo động cho cái việc là thận đang bị tàn phá bởi tiểu đường. Dạ.
Vâng.
Cái ví dụ vừa rồi là một cái hình ảnh rất cụ thể cho quý vị hiểu rằng tại sao đạm mà ra đường nước tiểu được, đó là nó giống như là một cái lúc mà quý vị chế cà phê phin. Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về điều trị thận. Dạ, nếu mà bị bệnh thận thì điều trị được hay không? Có dứt điểm được hay không? Hay là điều trị cầm chừng, điều trị ngăn ngừa cái sự tăng tiến mà thôi?
Vâng, cái khi mà đã tới cái giai đoạn giai đoạn chót rồi, thưa quý vị, thì những cái nephron là cái glomeruli, là những cái bộ phận mà lọc máu trong cái thận của quý vị, là nó bị hủy hoại gần như là đa số rồi. Quý vị lúc đầu có khoảng 1 triệu cho tới 1,5 triệu cái bộ phận lọc máu này trong mỗi cái trái thận của quý vị. Thì khi đã xuống đến cái mức đó rồi là bị hủy hoại quá nhiều rồi, quý vị. Cho nên nó là bắt buộc là phải đi tới cái giai đoạn là phải lọc máu và kiêng cữ chế độ ăn uống để nó tốt hơn, thưa quý vị.
Nhưng mà trước khi mà đến giai đoạn quá muộn đó, mà mình can thiệp kịp thời, mình phát hiện kịp thời, kiểm soát kịp thời và điều trị đó bác sĩ, thì có hy vọng là thoát khỏi căn bệnh thận hay không? Hay là phải đi với nó với cái mức độ tăng tiến tùy theo cái sự cẩn thận của mình mà thôi?
Vâng, mình sẽ đi theo với cái sự cẩn thận mà thôi, quý vị. Tại vì nếu
không
mà
chặt
mình
đứng được hả bác sĩ?
Vâng, vì ngay từ đầu, ngay từ sớm á, tức là cái vấn đề hôm nay mình muốn nói với quý vị là phải lúc nào cũng phải theo dõi và ngay từ sớm. Tại vì mình ngăn chặn được lúc nào á, thì nó ngưng ở cái mức đó. Ví dụ như giờ, ví dụ quý vị đã bị mất đi năm, tại vì nó có hai vấn đề, quý vị. Thứ nhất đó là mình nói với quý vị hồi nãy đó, là theo tuổi tác là sau 40 tuổi không có ngoại lệ thì quý vị sẽ mất đi 1% cái chức năng của cái thận mỗi năm. Và sau 30 tuổi đã bắt đầu rồi, nhưng mà sau 40 tuổi là 1% mỗi năm. Thì chắc chắn là quý vị khi càng lớn tuổi thì quý vị sẽ mất đi từ 30-50% của cái chức năng của thận khi quý vị 70 tuổi. Thì cái đó là cái điều không có thể tránh được. Bây giờ thêm cái sự phá hoại của cái tiểu đường hay cái cao máu, thì nếu mà quý vị bớt được cái tai hại nào thì hay được cái đó. Thì nếu mà chẳng may mà lỡ là cái việc đã bị hư tới cái mức 3, mức 4 rồi thì mình phải ngăn chặn ngay ở cái mức đó bằng cách, tức là ngăn chặn, tức là hãm lại, là nó chậm lại tối đa để mà nó không có phát triển đi tới xa hơn nữa, qua cái phương pháp là giữ gìn đường và tăng sông và chất đạm trong đường tiểu và những cái số thuốc trên thị trường họ đang recommend xài. Thì nếu quý vị lát nữa cho mình chia sẻ về thuốc, mình sẽ nói về thuốc cho với quý vị thêm nữa, để nó có một
Thưa bác
số
sĩ,
thuốc có thể xài được.
như là mình ngăn chặn cái sự tăng tiến của nó bằng cách kiểm soát cái huyết áp, kiểm soát mức đường của mình và kiểm soát cái chất lượng đạm, đừng có cho nó thoát ra ngoài nước tiểu bằng thuốc. Nhưng mà trước cái mức mà mình phải nói là bị thận rồi để mà kiểm soát như vậy đó, thì bây giờ tôi bị tiểu đường, tôi không muốn bị bệnh thận, tôi không muốn bị hư thận do tiểu đường, thì có cái cách nào để ngừa trước cái chuyện là người bệnh tiểu đường khỏi bị hư thận do tiểu đường hay không, thưa bác sĩ?
Theo mình thấy là không, thưa quý vị, tại vì cái cách mà ngưng là bằng cái cách là mình theo dõi và vô tình là mình thử máu, thử nước tiểu, là vô tình mình phát hiện được cái bệnh thôi. Cho nên khi mình đã biết rồi thì mình phải sống lành mạnh thôi quý vị.
Tức là không có cách nào để mình ngừa bệnh thận một khi đã mắc tiểu đường rồi.
Vâng, không không có, có chỉ có về thuốc thôi thưa quý vị. Nếu mình hiểu Trà My đúng thì có một số thuốc men mình luôn luôn mình xài cho người bị bệnh thận để ngăn ngừa cho nó chậm lại, nhưng mà để mà nó ngăn chặn gọi là tuyệt đối thì không, nhưng mà ngăn chặn lại với cái tính cách là nó hãm lại, nó làm cho chậm lại thì có, thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vậy thì bây giờ xin hỏi về thuốc. Cái thuốc để mà mình chặn cái đà tăng tiến trở nặng, tức là mình cứ cầm chừng bằng thuốc đó, thì những cái thuốc hiện bây giờ phổ biến nhất, không biết ở Việt Nam thì không biết có cái sự tiếp cận với những cái loại thuốc phổ biến đó không, nhưng mà bác sĩ có thể giới thiệu một vài cái loại thuốc phổ biến để người ta hiểu được là cái căn bệnh này nó có cái mức kiểm soát, một cái tia hy vọng như thế nào chăng?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái thuốc này nó rất là rẻ tiền và khắp mọi nơi trên thế giới đều có, thưa quý vị. Cái việc nghe cái tên nó rất là quen thuộc, nó gọi là, ví dụ nó gọi là ACE hay là ARBs, tức là trong cái dòng thuốc đó, thưa quý vị, thì những cái ví dụ mà cụ thể nhất là cái thuốc quý vị nghe rất là quen tai là như là lisinopril hay là benazepril, hay là quý vị có nghe có cái chữ pril pril ở đằng sau, nó là trong cái dòng thuốc đó, nó có cái chữ R RIL đó, pril đó. Tại vì cái thuốc này đó quý vị, nó sẽ trực tiếp nó giúp cho cái thận của quý vị. Thuốc này nó cũng rất là phổ biến, tại vì nó dùng cho được là cao máu nè, cũng xài được, tăng xông cũng xài được. Nhưng mà nó, ai mà không bị tăng xông, chỉ cái tiểu đường không thôi, cũng xài nó. Và cái cách xài rất là quan trọng thưa quý vị. Có nhiều người uống cái thuốc này, nhưng mà uống cái sai lầm lớn nhất là họ uống không có tới mức. Tại vì trong cái phương pháp để mà chữa bệnh thận cho người tiểu đường và ngăn chặn cái bệnh thận phát triển đó, thì cái thuốc này các bác sĩ thường thường phải càng ngày càng tăng đến cái mức tối đa tới cái mức mà bệnh nhân không chịu được nữa. Có nghĩa là có thể không chịu với cái mức là tăng xông nó xuống thấp quá thì họ không uống được cao được hơn nữa, hoặc là họ uống vô nhưng mà có thể cái chất muối potassium nó cao quá nên bắt buộc không phải uống được, hoặc là họ uống vô họ ho quá không xài được thì mình phải giảm lại. Nhưng mà khi mà mình uống cái thuốc xong 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 cái thuốc này đó, thì tất cả các tài liệu y tế đều nói đó là mình phải cố gắng đẩy cái mức hàm lượng cao tối đa, tại vì cái mức tối đa nó rất là bảo vệ thận và tim cho quý vị. Đó là cái thuốc lisinopril hoặc là benazepril hoặc là losartan, Cozaar, quý vị nghe cái tên rất là quen thuộc, nó trong cái dòng dòng thuốc gọi là ACE hay là ARBs, được quý vị.
Vậy là cũng có hy vọng là cầm chừng cái sự tăng nặng, cái sự nghiêm trọng của thận do tiểu đường gây ra đó bằng thuốc men, thì cũng không đến nỗi là bi đát. Mình biết rằng căn bệnh này là không có thể nào mà tránh được, một khi đã mắc tiểu đường rồi đó thì chắc chắn mình phải đi vào con đường đó, tức là sẽ bị hư thận mà thôi. Nhưng mà cái mức độ hư ít hay nhiều thì cũng tùy vào cái sự cầm chừng, cái sự kiểm soát của mình qua thuốc men, mà những cái loại thuốc mà bác sĩ vừa liệt kê ra đó là những cái công cụ đang giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường không bị trở nặng, hư thận nặng. Thưa bác sĩ, ngoài cái thuốc men đó thì chắc cũng có những cái biện pháp khác mà nó an toàn, nó tự nhiên hơn nữa, không thể bỏ qua, đó là ăn uống ngủ nghỉ. Dinh dưỡng được xem là cái loại thuốc bổ mà tự nhiên nhất, bổ dưỡng nhất, mà trước khi mình nghĩ tới thuốc men, dược phẩm thì mình phải nghĩ tới cái loại thuốc tự nhiên này trước, đó là dinh dưỡng từ thức ăn. Thì xin bác sĩ những cái lời khuyên việc ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường như thế nào để ngăn chặn không để thận bị hư hại, hoặc là Nói chung cho những người mà chưa bị tiểu đường đi nữa thì để bảo vệ thận thì họ nên ăn uống như thế nào?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái đó là cái câu cái đề tài mình thích nhất, tại vì mình rất là thích về dinh dưỡng, thưa quý vị. Thứ nhất, thưa quý vị, nhưng mà trước khi mình nói về cái dinh dưỡng, cái thức ăn, thưa quý vị, thì mình muốn nhắc một cái thuốc nữa, tại vì nó quá quan trọng đi, mình không có thể bỏ qua được. Tức là cái thuốc đó nó nằm trong cái dòng thuốc gọi là SGLT2. Thì trong nước Mỹ này thì nó có hai cái hiệu mà có thể quý vị nghe quen thuộc, một cái nó gọi là Jardiance hay là một cái gọi là Farxiga. Thì có thể cái tên đó quý vị nghe quen thuộc là Jardiance hoặc là Farxiga, mà nó nằm ở trong cái dòng thuốc gọi là SGLT2. Thì cái thuốc này đó, gần như là tất cả các bệnh nhân nào mà có tiểu đường, các bác sĩ đều đề nghị là uống cái thuốc này. Tại vì cái thuốc này đã được chứng minh qua nhiều cái thử nghiệm, là họ thấy là nó sẽ giúp cho cái thận của quý vị không có bị suy hại, không có bị suy và bị hư, và nó giảm đi cái vấn đề mà bị đạm thất thoát qua cái thận của quý vị. Thì mình muốn nhắc cái thuốc đó quý vị, để quý vị, nó quá quan trọng đi, quý vị không thể thiếu cái thuốc đó được.
Và cái những cái loại thuốc mà không thể thiếu trước những cái loại thuốc đó nữa là cái chuyện ăn uống hàng ngày, cái loại thuốc bổ mà quan trọng nhất mà mọi người cứ lơ là, cứ nghĩ tới dược phẩm thôi, nhưng mà thuốc từ thực phẩm đó, thưa quý vị, bây giờ là xin hỏi bác sĩ là những cái loại thuốc men tự nhiên, những cái loại dinh dưỡng, những loại thuốc bổ quý giá nhất đối với con người, mà để bảo vệ thận thì mình nên chú ý tới những loại thực phẩm nào, đối với bệnh nhân tiểu đường nữa thì càng phải chú ý tới những thực phẩm nào nữa, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì là một người đam mê hay ở ngoài, thích ở ngoài sân lắm quý vị, và cái vườn thích, rất là thích trồng cây trồng rau, thưa quý vị. Cái mà cái gì đó mà quý vị nghe mà có cái chữ berry ở đằng sau á, ví dụ như là blueberry nè, hay là raspberry nè, hay là strawberry nè, hay là cranberry nè, quý vị mà có nghe có cái chữ berry ở đó một cái đó, thì nó cực kỳ là tốt cho cái thận. Vì các
tức là những cái trái cây họ dâu, cái tiếng Việt
họ, đó. Là họ dâu ạ, vâng. Thì các cái trái cây họ dâu á, thì nó có rất là nhiều cái chất gọi là chống lão hóa, antioxidant. Thì những cái hột trong cái mà vấn đề mà bị hư thận, thưa quý vị, ở đây mình chưa nhắc qua cho quý vị, nhưng mà nó gọi là inflammation, tức là nó bị sưng những cái mạch máu nhỏ trong cái thận của quý vị. Thì những cái đó nó sẽ liên quan tới vấn đề cái tiểu đường, cao mỡ, những người mà bị bệnh béo phì, hay là những hút thuốc lá, thì những cái đó nó ảnh hưởng, nó phá những cái mạch máu trong cái thận của quý vị. Thì những cái chất antioxidant này trong những cái loại mà dòng họ dâu đó, nó sẽ ngăn chặn và nó sẽ reverse lại để nó không có bị hư hại những cái bộ phận trong cái thận của quý vị. Cho nên là cứ thể ăn nhiều cái chất antioxidant vô rất là tốt. Thì chưa kể
là những cái chất mà chống oxy hóa đó,
có oxy
nhiều
hóa.
Trong những cái loại trái cây họ dâu, ở Việt Nam thì quen nhất là dâu đỏ, dâu Đà Lạt đó. Đó.
Ở
à? Đây thì có dâu đen, dâu xanh, đủ loại dâu.
Vâng, thì còn cái thứ hai, thưa quý vị, là cái cá, ví dụ là cá nục nè, cá salmon, hay là cá sardine. Biết sardine Việt Nam là cá gì, Trà My ha?
Salmon là, Trà My biết là cá hồi. Sardine,
cá hồi.
Tiếng Việt cũng gọi là cá sardine luôn thì phải, Trà My không có nghe tiếng tương tự.
Hay có phải là cá mồi không ha? Không phải hả? Cá mồi hay mồi?
Mình không có rành lắm.
Thì thưa quý vị,
Trà My cũng nghe người ta gọi là cá sardine luôn.
Vâng, còn con cá nục, tức là con mackerel đó. Cái con cá này nó có nhiều cái chất, nhiều rất là nhiều cái chất dầu gọi là omega 3. Thì cái omega 3, thưa quý vị, là nó cũng có cái tính cách là anti-inflammatory, là tức là nó có cái tính cách kháng viêm. Thì khi mà cái mạch máu của quý vị nó bị viêm, đây không phải là bị viêm, là viêm vi trùng, mà nó bị sưng, bị inflammation vì cái bệnh thận đó, thì nó lại giúp rất là nhiều cho cái thận của quý vị. Đó là hai cái món ăn có thể mình chia sẻ với quý vị là rất là tốt.
Hồi nãy bác sĩ nói cá sardine là cá mồi là đúng rồi đó. Trời, mình có kiểm tra lại và thấy đúng là cá mồi. Cá mồi, cá hồi với cá nục. Phải không bác sĩ?
Người chị nói là mồi hay là mồi?
Mồi.
Mồi. Ok, cá mồi thưa quý vị.
Và cá nục và cá hồi nữa. Đó.
Yes.
Và còn về loại mà thực phẩm, thực vật á, thì nó có những cái loại mà thuộc họ dâu. Dâu, trái dâu đó quý vị, hoặc là dâu tây, ở Việt Nam gọi cái gì, trái dâu đỏ đó là dâu tây, ở đây có là dâu xanh, dâu đen, nhiều loại dâu ở đây nó mình thấy có mà ở Việt Nam lại không có, nhưng mà cứ hễ trái cây họ dâu là rất là tốt. Dạ, ngoài cái thực phẩm là loại ba loại cá đó và những loại họ dâu đó thì có những cái gọi là thực phẩm chức năng hay là có những cái gì mà vitamin bổ trợ gì nó liên quan giúp được trong cái việc bị bệnh thận không thưa bác sĩ? Tại thấy
Vâng.
như trong quảng cáo nha, quá nhiều.
Vâng. Nhiều vâng. Thì thưa quý vị, có một cái thì mình cũng rất là thích. Nhưng mình không có khuyến khích quý vị uống rượu đỏ, uống rượu vang. Nhưng mà trong cái rượu đỏ nó có một cái chất nó gọi là resveratrol. Thì cái chất đó nó họ đã được chiết xuất ra là thành cái thuốc thực phẩm chức năng. Thì những cái đó nó cũng rất là cao trong cái vấn đề gọi là antioxidant. Thì đó là một cái chức năng quý vị có
Chống
thể
oxy hóa.
oxy hóa thì rất là tốt cho cái thận của quý vị, nhưng mà toàn diện cơ thể quý vị luôn, thì nó là rất là tốt. Dạ.
Rượu vang, rượu đỏ, và thường
Dạ.
thường cái liều lượng rượu vang, rượu đỏ mỗi ngày tốt như thế nào? Tại vì rượu mà không thể mà
Vâng,
không 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 con số nhất định là
tức
nó không tốt rồi đó.
là không phải là ly cối là được rồi đúng không quý vị? Là cái ly chút xíu thôi, cái shot thôi quý vị, là cái đó là đủ rồi. Như họ thấy ở bên Ý là các gia đình theo cái phong tục của họ là cứ ngày nào có một ly nhỏ chút xíu tí tẹo thôi là đủ rồi. Nhưng mà có nhiều người nghĩ là ít thì tốt, nhiều thì tốt hơn, nhưng mà trong trường hợp rượu không phải như vậy thưa quý vị.
Cái đó là lợi bất cập hại đó. Cái gì mà nó
Vâng.
quá đáng là nó cũng không tốt đâu. Người
Vâng.
ta nói cái ăn cái này bổ, tôi ráng ăn nhiều lên, cái đó là thành bổ ngửa luôn đó, tại vì nó bổ quá thì là nó lại
Vâng.
tác dụng ngược. Thưa bác
Vâng.
sĩ, bây giờ người ta nói ăn gì thì bổ nấy, thì bây giờ nói về thận, để bảo vệ thận thì tôi ăn nhiều, tức là động vật đó, thực phẩm động vật là tôi ăn cực gan heo, là những cái bộ phận cơ quan cơ thể của con người mà bị cái gì thì tôi lại kiếm cái đó để tôi bổ vô, xung vô, ví dụ của heo, của bò, của gà vân vân, thì cái quan điểm đó có đúng không?
Vâng, thưa Trà Vi, cái đó cũng mình cũng nghe cũng buồn cười cũng vui, nhưng mà sự thật thưa quý vị là nếu mà ai mà đọc về cái lịch sử mà về tiểu đường và cách chữa tiểu đường á, thì ngày xưa là người ta ăn cái lá mía đó, tức là cái tuyến tị tạng của con heo đó, ngày xưa họ lấy cái tuyến đó ra đó, họ họ vắt nó ra, họ họ lấy cái nước đó họ uống vô để họ chữa tiểu đường. Ngày xưa họ có cái quan niệm đó, mà cái đó là đúng thưa quý vị, tại vì cái đó là cái insulin nó nằm ở trong cái lá mía. Họ dùng cái đó để họ làm thuốc, ngày xưa họ dùng cái đó để họ làm thuốc insulin cho quý vị xài đó. Nhưng mà tất nhiên bây giờ thì họ phương pháp kỹ thuật cao thì họ không có làm như vậy nữa. Nhưng mà cái quan niệm là ăn gì bỏ đó thì mình cũng không dám nói, tại vì thưa quý vị là những cái bộ nội tạng mà khi mình ăn như là ăn cực hay là ăn thận rồi các bộ phận tim gan thận phổi gì đó đó thì nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm quý vị, tại vì thứ nhất là nó làm cho rất là cao mỡ, vì cái bộ phận nó đang nhiều mỡ trong đó, và cái chất purine làm cho bị bệnh gout, đau nhức cơ thể lắm quý vị. Cho nên là mình nghĩ là theo mình thì mình nên có thể tránh mấy cái ăn những cái đó thưa quý vị, lâu lâu ăn cho vui theo, chứ mình nghĩ là nếu mà ăn đều có cái tính cách để cho bộ bộ phận đó thì mình nghĩ chắc không không có đúng.
Lúc này có thắc mắc của quý khán giả đang theo dõi là người ta hay nói uống bia lọc thận cho sạch. Xin hỏi bác sĩ ý kiến về cái quan điểm này.
À, vâng, uống bia lọc thận. Mình nghĩ cái đó quan điểm đó có thể là nó có, là tại vì khi uống bia thì mình rất là buồn
Đi
đi
tiểu.
tiểu nhiều lắm. Nhưng mà cái đó là cái không phải là cái tốt thưa quý vị, tại vì bia nó cũng thành phần nó là chất chất ancol, chất chất cồn, alcohol trong đó thì nó cũng có cái thiệt hại với thận, cũng không có tốt thưa quý vị. Và đồng thời cái đó chắc không có đúng thưa quý vị. Nhưng mà bia thì nó có nhiều chất bổ vitamin B, nhưng mà cái vitamin B là vitamin B đó quý vị, tổng hợp đó. Nhưng mà có thể mình lấy chất bổ của vitamin B ở nhiều nơi khác chứ không cần của bia thưa quý vị. Dạ.
Tại vì uống rượu bia nhiều thì không những hại thận mà còn hại gan nữa đó, phải không bác sĩ?
Thận
thành
thận
ra
và gan, vâng đúng như vậy.
thành ra lấy nó lọc thận đâu không thấy, mà thấy là bị hại thận và hại gan đó, lại đồng phản ứng ngược nữa. Bia người ta chỉ khuyên là cũng một ngày chỉ một lon hoặc một chai bia thôi, phải không thưa bác sĩ, chứ không được nhiều.
Vâng, thì thật sự ra thì nó tùy theo cái trường hợp thưa quý vị. Nếu mà ai mà mang bệnh gan B hay gan C hay là có đang bệnh gan thì thật sự mình nên tránh uống uống bia rượu thì đúng tốt hơn thưa quý vị. Nhưng mà lâu lâu thì cũng không có sao. Nhưng mà trong cái bia thì họ làm bằng cái lúa mạch, tức là cái wheat đó. Nên ai mà bị bệnh gout đó, bệnh gout đó, thưa quý vị thì cũng phải tránh cái bia, nó sẽ làm cho đau nhức xương khớp rất là nhiều thưa quý vị.
Còn người khỏe mạnh bình thường thì một ngày có nên uống một lon bia hoặc một chai bia theo cái quan niệm là để cho nó, bia nó cũng có tốt là vì nó từ lúa mạch rồi, cũng cho nó dễ tiêu hóa, giúp đỡ được cái gì không?
Vâng, thì theo cái địa vị là bác sĩ thì mình luôn luôn là phải khuyên là không nên, tại quý vị nó sẽ không không có lợi cho quý vị. Nhưng mà cũng cùng cùng với câu chuyện đó quý vị, thì có những cái phim tài liệu đó họ đã nói là cái bia đó là cái thời ngày xưa xa xưa đó, là mỗi buổi sáng người ta uống bia không phải là vì vì nghiện rượu, nhưng mà khi uống bia đó nó có cái chất gọi là cái hop, tức là Việt Nam gọi là cái hoa lúa đó, thì cái bông của nó đắng đó, thì cái bông đó đó khi uống vô đó nó lại là có cái chất kháng sinh và nó giết đi các vi trùng trong đường tiêu hóa, thì rất là tốt cho mình. Cho nên là quý vị nào mà muốn có cái tư tưởng đó đó thì nó có bán cái bông đó, cái bông nó gọi là hops, cái bông đó quý vị có thể pha trà, không cần phải có bia trong đó, có rượu trong đó. Nhưng mà mình đã thử rồi quý vị, nó cực kỳ, nó đắng đắng khó uống lắm, nhưng mà nếu mà quý vị mà chịu được đắng á thì uống cái đó vô nó cũng rất là nhiều cái chất vitamin và những cái chất
Kháng
bột
sinh.
và kháng sinh tốt cho đường tiêu hóa của quý vị nữa. Và cái đó quý vị mua được ở ngoài chợ Mỹ, nó bán đầy đấy quý vị, nó không có, rất là phổ biến quý vị, nhưng mà ít ai biết tới thôi.
Cái dạng hoa khô rồi mình về mình ngâm với nước trà, nước nóng mình uống thôi nhà. Chứ
Vâng, mình
không không
cho nước để hàng nước nóng thôi.
chứ không có nhất thiết phải cần bia. Cái vị đắng trong bia có phải là từ cái bông cái mà bác sĩ nói không?
Dạ vâng, cái vị đắng, tại vì cái bia quý vị khi mà nếu mà mình có đi tham quan về cái xưởng làm bia, mình cũng thắc mắc, mình coi họ làm thì cái bia mình nó họ cho mình thử đó, thì nó nếu mà chưa có cái bông đó vô đó, nó cực kỳ, nó ngọt khủng khiếp quý vị, không thể tưởng tượng nó ngọt tới mức nào, ngọt như là uống nước đường luôn quý vị. Cho nên là khi họ cho cái bông đắng nó vô đó thì quý vị không cảm nhận được cái ngọt của cái bia và thấy cái mùi thơm và cái đắng của cái bông hoa lúa đó.
Cảm ơn bác sĩ chia sẻ cái này rất là hay. Nếu mà quý vị mua cái loại bông hoa lúa khô đó về, quý vị ngâm với trà hoặc là pha với nước nóng uống, giống như là mình uống hoa cúc, thì vì mình uống cái hoa bông lúa của cái thành phần làm bia đó, thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng dinh dưỡng như bác sĩ Bảo Anh vừa Bảo Khanh vừa nói. Dạ, câu hỏi của David Trần: tại sao người bị tiểu đường trong lúc nguy cấp á, thì lại cần viên kẹo hoặc là cần chút chất ngọt thưa bác sĩ?
Vâng, thì nếu mà quý vị mà trong tương lai, nếu mà quý vị mà có sở hữu được cái máy mà nó đo đường trực tiếp á, mình thấy cái đó rất là hay quý vị, tại vì mình rất là khuyến khích cái máy đó, nhưng mà tại vì cái máy đó đôi khi nó mắc quá, đôi khi bảo hiểm nó không có trả. Nếu như mà ai mà có điều kiện mà có cái máy đó đó thì mình thấy nó cực kỳ nó hay, tại vì nó cho quý vị biết được cái đường của quý vị nó mỗi 5 phút liên tục cả ngày, không muốn cho 24, 10 ngày một một lần, cứ mỗi 10 ngày thay một cái, thì là một tháng cái vị đeo ba ba cái thôi, thì cái vị sẽ biết đó là cái đường mình nó đang lên xuống như thế nào. Tại vì trung bình cái đường của cái vị đó, người bình thường nó trung bình là khoảng từ 6-70, 60 cũng là hơi thấp, nhưng mà 70 trở lên tức là dưới 100, từ 70 tới 100 là mức bình thường. Nhưng cái vị nào mà bị tiểu đường thì thấy 120, 130, 200 là chuyện bình thường. Nhưng mà quý vị nếu mà bị tiểu đường á, quý vị nằm ở cái mức cao nó quen rồi, cho nên quý vị thấy là ô 100, 100 rời mà đo đường 200 đi, họ quý vị thấy cũng thoải mái không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình rút cái đường quý vị xuống cái mức bình thường, cứ cho là 90 đi, quý vị không có quen, chưa có cái cơ thể quý vị nó không có thích nghi được với cái bình thường, cái vị thất thường nó quen rồi, cho nên là các tế bào của quý vị đó nó không có tiếp nhận được cái liều đường đó đó, nó xuống nhanh quá thì quý vị sẽ bị chóng mặt, đổ mồ hôi, sẽ rất là mệt mỏi, bùn rùn tay chân, có thể té xỉu nữa thưa quý vị.
Đó là lý do trong những cái lúc khẩn cấp đó là cần viên kẹo ngọt hoặc là cái gì ngọt bỏ đường
Vâng,
vô.
để mình đưa lại cái đường với cái mức mà mình đã đang quen thuộc, về cái mức quen thuộc đó là cái vị đang cao quen rồi thì mình trở lại cái mức cao đó. Còn với cái người bình thường, giống như cái mức đường của mình là bình thường là 70 với 80, và thưa quý vị mình cũng đo thử 70-80 thôi bình thường. Cho nên là với một người tiểu đường cao quen rồi mà xuống đến mức 70-80 họ sẽ té xỉu, họ sẽ chịu không được, thì cái đó là cái họ không có quen.
Câu hỏi tiếp theo là một số thông tin nói rằng là càng uống metformin, thuốc điều trị tiểu đường, thì sẽ càng bị ảnh hưởng các bộ phận khác của cơ thể như là bại liệt, đau nhức, vân vân. Theo bác sĩ, bệnh nhân nên điều trị loại thuốc nào cho tiếp 1 và tiếp 2 để an toàn?
Vâng, thưa quý vị, có thể cái thông tin đó của quý vị là không có đúng. Quý vị có thể nên xem xét lại hoặc là nói chuyện với bác sĩ của mình. Tại vì đa số đôi khi các bệnh nhân của mình, chính bản thân bệnh nhân của mình là ở phòng mạch cũng vậy, thì có cái chú này đường đang điều trị rất là tốt, cái mà ngày đẹp trời ông quay lại đường rất là xấu. Cái mình phải hỏi ông là không biết tại sao thuốc bây giờ nó bị mất hiệu quả, mất metformin đó quý vị. Ông ấy bảo là thôi nói thật với bác sĩ biết là mấy cái anh bạn của tôi đó nói tôi là đừng uống thuốc tiểu đường nữa, uống vào nó hư thận, nó phá gan và tôi sẽ bị lệ thuộc cái thuốc này, tôi bỏ bỏ lên. Thế thì ông này là một người cũng rất là có một số người bạn rất là tốt, nhưng mà có thể cái hiểu của họ nó không có đúng, cho nên thì nhưng mà cái chú này rất là giỏi, chắc là chú nhất thời nghe nghe lời bạn bè thôi, thì chú về chú đọc những cái thông tin gọi là của ngành y tế chứ không phải là của những người người bạn hay là trên YouTube hay là cái cơ quan mà nó không có rõ ràng. Thì khi ông đọc lại đó, ông quay về ông bảo xin lỗi bác sĩ nha, tôi nghe với người bạn tôi xúi, tôi không có đúng, thì tôi đọc lại thì là những cái gì họ nói không có đúng, thì ông uống thuốc trở lại thì rất là tốt. Cho nên đó là thưa quý vị, cái metformin là thuốc rất là tốt, nó không có xấu. Tuy nhiên đó, nếu mà quý vị đã bị cái thận nó hư quá mức đi, cái mức mà GFR của quý vị nó xuống dưới còn có 20 thôi hay là 30 thôi, thì tất nhiên lúc đó quý vị phải đổi qua cái thuốc khác, không có xài được cái thuốc đó, vì có thể đưa tới cái vấn đề gọi là metabolic acidosis, thì cái đó là một cái bệnh mà máu mình nó bị thành acid thì không có được. Nhưng mà những người bình thường metformin rất là tốt. Thêm một cái nữa quý vị, là dạo này đó mua metformin hơi khó, là tại vì đó có rất là nhiều người không có tiểu đường mà đi mua metformin để uống, và họ tìm cách để họ mua được thì họ uống, không phải là vì chữa tiểu đường thưa quý vị. Nhưng mà cái metformin này đã được chứng minh là nó giúp cho các cái vị sống lâu dài khỏe mạnh hơn mà không liên quan đến tiểu đường, và họ họ đã chứng minh trong những cái loài thực vật và con người, họ đã chứng minh là khi uống metformin họ sẽ sống lâu hơn và tốt hơn.
Thành ra là nhiều người lạm dụng quá cho nên là trở nên khó mua. Dạ, câu hỏi tiếp theo nữa đó là ngoài ra có người cho rằng bệnh tiểu đường không bao giờ trị dứt điểm mà phải sống chung với nó suốt đời và cần phải kiêng cử thể dục thuốc men để giữ sức khỏe lâu dài thôi chứ không chữa dứt khỏi, thì cái ý kiến đó có đúng hay không thưa bác sĩ?
Vâng, thưa Trà My, thưa quý vị thính giả đó, cái đó là 100% đúng. Tại vì tới ngày hôm nay, nếu mà đã có một cái cách nào để mà chữa cái tiểu đường dứt điểm, thì mình nghĩ là tất cả các cơ quan y tế sẽ ủng hộ 100%. Tại vì không ai muốn mang cái bệnh tiểu đường này hết. Cho nên nếu mà ai mà có hứa hẹn quý vị là có phương pháp chữa bệnh tiểu đường dứt điểm, thì theo mình nghĩ là sẽ không có. Nhưng mà, và hiện tại cũng không có nữa thưa quý vị, mình chưa có thấy. Nếu mà có thấy mình sẽ gia đình mình cũng có người tiểu đường, mình sẽ nếu kêu họ uống liền, chữa liền, không cần phải kéo dài cái bệnh tiểu đường này. Nhưng mà có thể là ý họ nói đó thưa quý vị, là nếu mà mình ăn một cái gì hay là một cái một loại rau gì, ví dụ như là mình hay nói là ăn lá dứa nè, ăn cái rau cái củ bắp đậu gì đó đó thưa quý vị,
Đậu
có
bắp.
một số đậu bắp á, thì có một số các đồ ăn
Dân gian truyền miệng,
vâng,
họ nói
thì
rằng là ngâm đậu bắp.
nó có hạ đường thật quý vị, cái đó là có sự chứng minh là cái đó là điều đúng. Nhưng mà mình có một chú bệnh nhân này, chú bị tiểu đường rất là nặng, thì chú mình hỏi chú có áp dụng mấy cái phương pháp đó hay không, chú bảo là đúng, nó rất là đúng, hoàn toàn 100% là đường nó có hạ. Nhưng mà ông mới nói đó là khi tôi uống thuốc đường hay tôi chích thuốc tiểu đường á, thì nó bảo đảm nó đều đặn, nó không có bị lên lên xuống xuống. Thì khi mình ăn những cái đậu bắp hay là khổ hoa hay là uống nước lá dứa, tới một thời điểm nào đó nó rất là khó chịu, ăn không nổi nữa, nuốt cũng không xong. Và đôi khi cái chất lượng của những cái trái cây hay là những cái rau đó nó có giống nhau hoàn toàn. Cho nên là vì lý do đó là mình nghĩ là có thể ta hứa hẹn là có thể chữa được tiểu đường dứt điểm, mà không có đâu. Quý vị mà ngưng những cái đồ ăn đó thì đường nó cũng bắn lên lại thôi.
Thì cũng giống như là uống thuốc mà ngưng thuốc thì lại đường nó cũng lên cao trở lại, cho nên là
Đó,
phải
trở lại lên cao.
cái sự kiên trì liên tục đều đặn lâu dài và phải sống chung với tiểu đường suốt đời một khi đã bị mắc tiểu đường chứ không có chữa dứt điểm được căn bệnh tiểu đường, phải không ạ?
Vâng, thêm một cái tin buồn nữa quý vị, nếu và quý vị đang bị tiểu đường nặng, xong rồi cái tự nhiên quý vị không phải xài thuốc tiểu đường nhiều như mọi khi, hay là cái mức độ chích thuốc tiểu đường nó được giảm lại rất là nhiều, cái đó là tin buồn quý vị. Vì khi mà cái thận quý vị nó bị hư rồi đó, thì tự nhiên quý vị không cần dùng nhiều thuốc insulin hay là nhiều cái thuốc tiểu đường nữa, tại vì cái thận của quý vị đó nó không có lọc được insulin, nó không có tống nó khỏi cơ thể, nó bị tích tụ lại. Thì khi nó tích tụ lại đó, thì cái insulin trong máu chị nó rất là nhiều, quý vị rất là nhiều, thì tự nhiên đường nó sẽ xuống thôi. Và đồng thời khi mà quý vị bị hư thận quá nặng rồi thì cái đường nó thất thoát ra cơ thể quá nhiều rồi, quý vị cũng không có cần cái nhu cầu cao của cái thuốc men nữa. Cho nên khi mình bị tiểu đường và lâu năm mà thấy bị nặng mà lại thấy là mình giảm thuốc hay là giảm chích thuốc thì đó không phải là tin vui, đó là cái tin xấu thưa quý vị.
Như vậy thì cũng rất là hồi hộp, cái căn bệnh này thật sự ra là đã mắc vào rồi thì rất là hồi hộp, không biết nó sẽ như thế nào, trời kêu ai thấy dạ cũng đúng. Nhưng mà trong cái sự trời kêu ai thấy dạ đó, mình có một chút sự can thiệp, sự kiểm soát đều đặn thường xuyên và cẩn thận thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ đã là ở Cali thì chắc là cũng quá muộn, 9 giờ 47 phút sáng của bác sĩ. Không biết là bác sĩ có còn thời gian cho phép đi tiếp vài phút nữa, tại vì câu hỏi thì vẫn còn.
Vâng, có thể 12 phút nữa, thưa quý vị.
Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi là có thể chạy cái tên thuốc nãy giờ bác sĩ liệt kê để bảo vệ thận đó, vì bác sĩ đọc mình không nghe kịp, thì không biết là phía kỹ thuật có thể giúp đỡ can thiệp lúc này như thế nào không? Bác sĩ có thể đánh vần lại để chúng ta viết lên trên màn hình được không ạ?
Dạ vâng, cái đầu tiên mình sẽ nói nó là, nó gọi là Farxiga, tức là chữ F-A-R-X-I-G-A, Farxiga. Hoặc là Jardiance, tức là J-A-R-D-I-A-N-C-E, Jardiance. Và hai cái thuốc đó nó sẽ giúp cho cái, nó là thuốc tiểu đường, nhưng mà nó cũng giúp cho tim mạch và chống suy tim, và nó giảm đi cái đạm của đường tiểu rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là bố tôi bị tiểu đường, đi tiểu liên tục cứ một tiếng là hai lần, đêm có thể đi từ 4 tới 10 lần, liệu có phải là biến chứng từ tiểu đường sang thận hay không? Nếu bị đúng như vậy thì có thể xin lên thuốc nào để điều trị?
Vâng, thì để trả lời câu hỏi, tại vì quý vị, cái cơ thể quý vị nó rất là hay, khi cái đường của quý vị khi mà mình thử máu đó, nó vô một cái tầm độ là thôi, ví dụ nó dao động từ, người bình thường nó dao động từ khoảng từ 70 tới 90, 100 đi. Nó vô cái mức đó thôi. Đôi khi nó có sự thất thoát cao hơn và đôi khi nó thấp hơn. Nhưng mà đó, nó sẽ vô một cái mức độ nào thôi. Cho nên nó, khi mà nó bị quá cái mức đó đó, thì cái cơ thể quý vị nó có, giống như nó có một cái van đó, nó mở ra để nó cho những cái gì mà nó quá cái mức cao nhất đó, nó tống đi. Đó, cho nên là nếu mà cái ba của cái người này đó mà bị đi tiểu rất là nhiều, mà liên quan đến, nếu mà liên quan đến tiểu đường, thì có nghĩa đó là cái đường nó lại vô cái mức quá cao, thì cái cơ thể của cái người đó đó, nó sẽ bắt buộc nó tìm một cái phương pháp nào đó, nó tống cái đường ra để nó tìm lại cái mức quân bình. Cho nên là bất cứ thuốc tiểu đường nào, tùy theo cái giai đoạn bệnh của cái người bệnh nhân, phải điều chỉnh cái thuốc lại để mà mình vô cái mức cho nó đúng. Nhưng mà cũng có thể, tại vì cái vị này là đàn ông, người lớn tuổi, thì cũng phải nghĩ tới cái vấn đề cái chip hậu tuyến. Tại vì nhiếp hậu tuyến khi nó lợi, mình lớn tuổi nó cũng to và nó đè với cái đường tiểu, và nó làm cho nó giữ lại cái nước tiểu của quý vị khi quý vị đi tiểu nhiều lần, nhưng mà nó không có thoát được hết, nên là quý vị có thể đi rất là nhiều lần. Nên đa số đàn ông mà bị bệnh nhiếp hậu tuyến cũng đi tiểu rất là nhiều, thưa quý vị. Chưa kể nãy có quý vị nào nhắc đến vấn đề uống bia, thì nếu mà uống bia hay là uống cà phê, uống trà, thì quý vị đó cũng sẽ đi tiểu rất là nhiều, thưa quý vị.
Dạ, thì nó có nhiều nguyên nhân. Câu hỏi của Sơn Hoàng là metformin, hồi nãy bác sĩ nói có phải là loại thuốc tốt nhất hiện tại hay không?
Thưa quý vị, nó không phải là thuốc tốt nhất hiện tại. Nó là cái thuốc nó rất là cũ, nhưng mà nó vẫn là cái thuốc phổ biến nhất cho tới ngày hôm nay, vẫn chưa có thay đổi, vì nó đã đứng vững qua thời gian rất là lâu, thưa quý vị.
Dạ, câu hỏi tiếp theo này thì nó nghe thì nó cũng hơi là thấy cũng hơi trớ trêu, nhưng mà thật sự ra là rất là nhiều người thắc mắc bệnh tiểu đường sống được bao lâu, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái khi mình bị tiểu đường thì sống được bao lâu và không có trả lời được cho quý vị, nhưng bệnh tiểu đường sẽ là có vấn đề tổn thọ, thưa quý vị. Tại vì mình nói quý vị hồi nãy đó là cái tim bồn nó là đúng, mình có thể mình điều chỉnh cái đường rất là tốt, con số A1C có thể vô cái mức tuyệt vời, thưa quý vị. Nhưng mà cái bệnh tiểu đường nó là cái bệnh, nó gọi là progressive chronic condition. Progressive, biết từ sao trả mi hả? Progressive
tăng tiến. Cái điều kiện căn bệnh mà nó trở nên kinh niên, mà nó tăng tiến dần dần.
Cái bệnh mà nó tăng tiến dần dần qua thời gian. Vì mình đã nói quý vị đó là cái bệnh này không chữa được dứt điểm. Chỉ mình chỉ có control nó, mình điều chỉnh vô cái mức gọi là thích hợp và tốt cho người bệnh nhân đó, với cái mức chịu đựng của họ thôi, quý vị. nhưng mà không thể nào ngưng chặn nó được hết. Đó là cái vấn đề của cái tiểu đường, cho nên là qua thời gian nó sẽ gây qua bệnh tim, thận, mắt, nội tạng rất là nhiều, cho nên sẽ có tổn thọ.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chương trình ngày hôm nay cũng đã lấn giờ của bác sĩ rất nhiều rồi. Trà My không có dám làm phiền bác sĩ thêm, mặc dù là
Dạ
cũng
vâng.
còn rất là nhiều những cái thắc mắc. Nhưng mà xin hẹn quý khán thính giả theo dõi thường xuyên. Tối thứ tư mỗi tuần thì chúng ta sẽ có rất nhiều dịp để mà được học hỏi kiến thức về y học và được giải đáp những thắc mắc của mình liên quan tới sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đã dành những cái lời khuyên, những thông tin rất bổ ích về bệnh thận, mà đặc biệt là bệnh thận do tiểu đường gây ra, trong cái chương trình ngày hôm nay mang đến cho quý vị những lời khuyên cũng như những cái thắc mắc mà quý vị lâu nay muốn được giải đáp về căn bệnh tiểu đường hại ra sao đối với thận của mình cũng đã được giải đáp rất là cặn kẽ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng tôi mong được đón tiếp bác sĩ và quý khán thính giả thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video để không những được nghe thông tin mới mà còn được giải đáp tức thì nữa. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
Dạ, xin cảm ơn Trà My, xin cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ, xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Trà My thân ái, kính chào.
Dạ, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.